Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Dance of Deception, Pretending and Truth Telling in Women's Lives là một tác phẩm tâm lý học về quan hệ mang góc nhìn nữ quyền của nhà tâm lý lâm sàng Harriet Lerner. Thay vì xem lừa dối chỉ là nói dối có chủ ý, Lerner khảo sát những hình thức kín đáo hơn như im lặng, che giấu, giả vờ, tự đánh lừa bản thân và những lời thú thật được đưa ra sai thời điểm. Trọng tâm của sách là đời sống của phụ nữ trong hôn nhân, gia đình và các quan hệ thân thiết nơi nhu cầu được an toàn, được yêu thương và được chấp nhận thường khiến con người khó nói điều mình thực sự biết hoặc cảm nhận. Cuốn sách không đưa ra một công thức tự giúp đỡ đơn giản. Nó đặt những câu hỏi đạo đức và tâm lý phức tạp về sự khác nhau giữa trung thực nói thật, riêng tư và bí mật. Qua đó, Lerner hướng người đọc đến cách nhận ra sự thật nội tâm rồi mở rộng khả năng đối thoại mà không biến sự thẳng thắn thành một hình thức làm tổn thương người khác. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nói thật không đồng nghĩa với chút hết mọi điều mình nghĩ. Một luận điểm đặc biệt của Lerner là sự trung thực không phải lúc nào cũng tự động dẫn đến sự thật hay sự thân mật. Một người có thể nói ra điều mình nghĩ với thái độ gay gắt vào lúc đối phương không có khả năng tiếp nhận hoặc trong bối cảnh đầy căng thẳng. Khi đó, lời nói có thể tạo ra lo âu, phòng thủ và im lặng thay vì mở đường cho một cuộc trao đổi chân thành. Vì vậy, sách phân biệt giữa việc nêu ra một sự thật và khả năng nói sự thật một cách có trách nhiệm trong quan hệ. Điều này không có nghĩa là khuyến khích né tránh hay bao che. Lerner quan tâm đến việc người nói hiểu rõ điều gì là vấn đề cốt lõi, vì sao mình cần nói và cách nói đó sẽ tác động thế nào đến không gian đối thoại. Bà phê phán kiểu thành thật tàn nhẫn, tức dùng danh nghĩa trung thực để đổ cảm xúc hoặc phán xét lên người khác. Với các chủ đề nhạy cảm trong gia đình, một cuộc đối thoại cần có sự chuẩn bị, nhịp độ và sự tôn trọng. Theo hướng này, nói thật là một quá trình xây dựng điều kiện để cả hai bên có thể nhìn vào thực tế, chứ không phải một hành động bộc phát nhằm giải tỏa tức thời cho người nói. Thứ hai, tự lừa dối bắt đầu khi con người không còn lắng nghe sự thật của chính mình. Lerner đặt quan hệ với bản thân ở trung tâm của vấn đề lừa dối. Bà cho rằng con người khó có thể thành thật với người khác nếu chưa nhận ra mình đang cảm thấy gì, mong muốn gì hoặc đang chịu đựng điều gì. Sự che giấu không chỉ xuất hiện dưới dạng một lời nói dối rõ ràng. Nó còn có mặt khi một người liên tục phủ nhận sự tổn thương, xem nhẹ nhu cầu của mình. Kể đi kể lại một câu chuyện thuận tiện về cuộc đời hoặc hành động theo vai trò mà người khác mong đợi. Trong bối cảnh phụ nữ, Lerner liên hệ hiện tượng này với những áp lực văn hóa và gia đình, như phải làm vừa lòng mọi người, tránh xung đột, gìn giữ hòa khí bằng mọi giá. Những áp lực ấy có thể khiến một người quen với việc im lặng đến mức không còn nhận diện được tiếng nói riêng của mình. Sách không mô tả việc khám phá bản thân như một quá trình chỉ cần thành thật là xong. Cảm xúc mạnh, nỗi sợ bị bỏ rơi xấu hổ và các bí mật gia đình đều có thể làm nhận thức trở nên rối rắm. Vì thế, bước đầu của nói thật là quan sát những điều mình né tránh, nhận diện khoảng cách giữa hình ảnh đang thể hiện và trải nghiệm thật, rồi chịu trách nhiệm với điều đã nhận ra. Thứ ba, ranh giới giữa quyền riêng tư và bí mật quyết định chất lượng thân mật. Cuốn sách dành sự chú ý đáng kể cho sự khác biệt giữa riêng tư và bí mật. Riêng tư là quyền có một thế giới nội tâm, những suy nghĩ và thông tin cá nhân không cần phải công khai toàn bộ. Một quan hệ gần gũi không đòi hỏi hai người phải xóa bỏ mọi ranh giới cá nhân. Ngược lại, bí mật thường mang một chức năng khác, nó bảo vệ một thông tin mà việc giữ kín có thể làm sai lệch hiểu biết của người khác về quan hệ, về gia đình hoặc về chính họ. Lerner cho thấy sự nhầm lẫn hai khái niệm này có thể tạo ra hai cực đoan. Một bên đòi hỏi minh bạch tuyệt đối và coi mọi khoảng riêng là phản bội. Bên kia dùng lý do riêng tư để duy trì im lặng về những điều đang gây tổn hại hoặc làm suy yếu lòng tin. Trong gia đình, các bí mật có thể liên quan đến xung đột, lịch sử quan hệ tình dục hoặc những điều mọi người ngầm thống nhất là không được nhắc đến. Tác động của chúng không chỉ nằm ở nội dung bị giấu mà còn ở bầu không khí căng thẳng khiến các thành viên học cách không hỏi, không cảm nhận, không gọi đúng tên điều đang diễn ra. Lerner không áp đặt rằng mọi bí mật đều phải được phơi bày ngay lập tức. Bà nhấn mạnh việc xem xét mục đích, hệ quả, mức độ sẵn sàng và cách tạo điều kiện đối thoại an toàn hơn. Thứ tư, giả vờ có thể là sự đánh mất bản thân, nhưng cũng có thể là phép thử để thay đổi. Một điểm dễ gây tranh luận trong The Dance of Deception là Lerner không coi mọi hành vi giả vờ đều có cùng bản chất. Giả vờ rằng mình ổn trong khi đang đau khổ, giả vờ hài lòng trong một quan hệ thiếu tôn trọng hoặc giả vờ không có nhu cầu riêng có thể kéo dài sự xa lạ với bản thân. Những cách thích nghi này đôi khi giúp con người tránh nguy hiểm hoặc xung đột trước mắt, nhưng nếu trở thành lối sống, chúng làm suy giảm sự tự hiểu biết và khả năng thân mật thật sự. Tuy nhiên, Lerner cũng nêu khả năng giả vờ một cách có ý thức như một bước chuyển tiếp. Một người chưa cảm thấy tự tin có thể thử hành động, như người biết bảo vệ ranh giới, biết nói không hoặc biết giữ bình tĩnh trong một cuộc trao đổi khó khăn. Mục đích ở đây không phải lừa người khác về con người thật, mà là thực hành một năng lực chưa được phát triển đầy đủ. Sự phân biệt nằm ở hướng đi của hành vi. Giả vờ để che phủ một thực tế không muốn đối diện sẽ củng cố sự tách rời. Giả vờ để thử một cách hiện diện mới, đồng thời vẫn ý thức về nỗi sợ và giới hạn của mình, có thể hỗ trợ sự trưởng thành. Lập luận này khiến cuốn sách tránh được sự đối lập đơn giản giữa tự nhiên hoàn toàn và giả tạo hoàn toàn trong đời sống quan hệ. Cuối cùng, gia trưởng và các quy tắc gia đình định hình điều phụ nữ được phép nói, Lerner xem lừa dối không chỉ là vấn đề đạo đức cá nhân, mà còn là sản phẩm của những hệ thống quan hệ và quyền lực. Bà phân tích cách các chuẩn mực gia trưởng có thể giới hạn điều phụ nữ được phép biết về mình, được phép diễn đạt và được phép tưởng tượng cho cuộc đời mình. Khi một phụ nữ được dạy phải ưu tiên sự yên ổn của gia đình, bảo vệ danh tiếng của người khác, hoặc xem nhu cầu của mình là ích kỷ, im lặng, dễ được khen là đức hạnh. Trong hoàn cảnh đó, việc nói thật có thể không đơn giản là một lựa chọn cá nhân, vì nó có nguy cơ kéo theo trừng phạt, cô lập hoặc đổ vỡ các liên kết quan trọng. Sách cũng chú ý đến các quy tắc không lời trong gia đình. Có những chuyện không ai cấm nói trực tiếp, nhưng mọi người đều hiểu là không nên hỏi. Các quy tắc ấy duy trì qua né tránh, đổi chủ đề, phủ nhận và sự lo lắng lan truyền giữa các thành viên. Cách tiếp cận này giúp giải thích vì sao lời khuyên cứ nói thật đi thường không đủ. Để mở rộng con đường cho sự thật, cần nhận ra ai đang gánh trách nhiệm giữ hòa khí, ai được quyền định nghĩa thực tại và ai phải trả giá khi một chủ đề nhạy cảm được nêu ra. Từ đó, nói thật trở thành một hành động có cân nhắc về quan hệ, quyền lực và hậu quả. Kết luận, The Dance of Deception phù hợp nhất với những độc giả muốn suy nghĩ sâu hơn về im lặng, bí mật, sự giả vờ và giao tiếp trong các quan hệ thân thiết. Phụ nữ đang nhận ra khoảng cách giữa điều mình thể hiện và điều mình thực sự cảm thấy. Người đang vướng vào căng thẳng gia đình hoặc người muốn hiểu vì sao một cuộc nói chuyện thẳng thắn đôi khi lại làm mọi việc tệ hơn đều có thể tìm được những khung phân tích hữu ích. Nam giới cũng có thể đọc sách để nhận diện các quy tắc giới và mô thức gia đình ảnh hưởng đến cách mọi người nói, nghe và che giấu sự thật. Giá trị thực tế của sách không nằm ở các bước giải quyết nhanh. Nó giúp người đọc đặt câu hỏi chính xác hơn. Như mình đang bảo vệ quyền riêng tư hay đang duy trì một bí mật gây hại? Mình đang im lặng vì lựa chọn hay vì sợ hãi? Và liệu thời điểm cùng cách diễn đạt có mở ra đối thoại hay chỉ tạo thêm phòng thủ? So với nhiều sách kỹ năng giao tiếp đề cao sự minh bạch tuyệt đối, tác phẩm của Lerner nổi bật vì giữ được tính phức tạp đạo đức của đời sống quan hệ. Bà không cổ vũ thú nhận bằng mọi giá, cũng không hợp thức hóa việc che giấu. Góc nhìn nữ quyền kết hợp với kinh nghiệm tâm lý gia đình giúp cuốn sách chỉ ra rằng sự thật luôn diễn ra trong bối cảnh quyền lực, lịch sử và mức độ an toàn của từng mối quan hệ. Chính sự cân bằng này làm sách vẫn đáng đọc cho người quan tâm đến tính xác thực và sự thân mật lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Harriet Lerner, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!